Kính thưa quý vị thính giả, và tới giờ phút này thì tối nay là tối thứ hai nên chương trình của chúng ta sẽ trở lại, và cũng là giờ của Bonsa Medical Group thưa quý vị. Và Bonsa Medical Group với hơn 15 bác sĩ gia đình, nhi đồng, người già, sản phụ khoa, tim mạch, đường ruột và giải phẫu tổng quát, với phòng quang tuyến, máy siêu âm 3 chiều rất tiện lợi và nhanh chóng trong việc chăm sóc sức khỏe cho quý vị và người thân. Và Bonsa Medical Group cộng tác đầy đủ các bác sĩ gia đình và chuyên khoa Việt Mỹ nhiều kinh nghiệm tại quận Cam, và để có một cuộc sống vui tươi và lành mạnh cho quý vị và người thân, xin quý vị hãy chọn Bonsa Medical Group qua tổ hợp MVCare Health Network. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc về Bonsa Medical Group qua điện thoại của văn phòng là 714-531-2091, 531-2091, địa chỉ 10.362 Bonsa Avenue, Westminster, California 92683. Và thưa quý vị thính giả, các đường dây điện thoại chốc lát nữa đây, phần thứ hai chúng tôi sẽ mời quý vị gọi vào, đó là 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Và bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ đã có trên đường dây điện thoại. Xin mời quý vị bắt đầu lắng nghe sau đây. Nhưng trước hết thì Minh Phương cũng và sau đó Minh Phương sẽ giới thiệu đến quý vị về Trung tâm Y tế Bonsa. Dạ, Minh Phương cùng anh em gia đình Radio Bonsa xin gửi lời kính chào bác sĩ Cơ.
Thì kêu lại cho tôi kêu cái điện thoại của không được thì kêu lại vào cái điện thoại của tôi đi, chị Minh Phương ơi.
Dạ dạ, rồi Phương nói ban kỹ thuật gọi lại. Cảm ơn bác sĩ. Và xin ban kỹ thuật liên lạc lại với bác sĩ Cơ. Trong lúc chờ đợi thì cho phép Minh Phương được mời quý vị lắng nghe phần giới thiệu về Trung tâm Y tế Bonsa sau đây.
Trung tâm Y tế Bonsa dưới sự điều hành của bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ là một trung tâm y tế toàn khoa, quang tuyến, chuyên truy tầm ung thư vú và ung thư cổ tử cung với hơn 20 bác sĩ chuyên khoa và nội khoa sau đây.
Y khoa gia đình gồm có bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, bác sĩ Bùi Thị Lãm Thúy, bác sĩ Nguyễn Đài An, bác sĩ Phan Tuấn, bác sĩ Huỳnh Phi, bác sĩ Lâm Đức Huy, bác sĩ Trần Tony.
Sản phụ khoa với bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, bác sĩ Hoàng Thảo Christine, bác sĩ Trần Quang Du.
Nội khoa và người già gồm có bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Song Anh Tú, bác sĩ Nguyễn Quang Đạt, bác sĩ Trần Aaron.
Y khoa nhi đồng và thanh thiếu niên gồm có bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, bác sĩ Hoàng Quý Minh, bác sĩ Emily Nguyễn, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thảo, bác sĩ John David.
Giải phẫu tổng quát với bác sĩ Văn Kỳ Chương, chuyên khoa tim mạch, bác sĩ Nguyễn Phúc Vĩnh Khiêm, chuyên khoa đường ruột và bao tử, bác sĩ Phan Quốc Quang, đau nhức và gây mê với bác sĩ Phạm Việt Anh.
Chúng tôi chuyên trị các bệnh nội và ngoại thương, y khoa nhi đồng, thăm thai đỡ đẻ cho các sản phụ và các bệnh phụ nữ hiếm muộn, chuyên khoa bệnh người già, cao máu, cao mỡ, tiểu đường, mất ngủ, tim, tai, mũi họng, đường ruột, bao tử và các bệnh ngoài da. Trung tâm y tế Bonsa được trang bị các máy quang tuyến, máy chụp hình ngực Digital Mammogram tối tân chính xác và máy siêu âm 3 chiều, máy điện tâm đồ, máy đo xương rất tiện lợi và nhanh chóng trong việc chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Đặc biệt, chúng tôi chuyên truy tầm ung thư vú và ung thư cổ tử cung.
Phòng mổ ngoại chẩn Bonsa Outpatient Surgery Center hợp tác với nhiều bác sĩ chuyên khoa Việt Mỹ ưu tú, nhiều năm kinh nghiệm. Phòng mổ được trang bị nhiều dụng cụ và máy móc tối tân, các phương pháp gây mê không đau, an toàn. Đội ngũ y tá với nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm, vui vẻ, chắc chắn sẽ đem đến cho quý vị sự thoải mái và an tâm.
Để phục vụ quý vị hữu hiệu hơn, Bosa Medical Group có các chương trình bảo hiểm y tế cho quý bà mẹ mang thai có lợi tức thấp hoặc trung bình với các chương trình sau đây. Chương trình khám thai miễn phí trong thời gian chờ nộp đơn xin Medical. Chúng tôi sẽ giúp quý vị lập hồ sơ xin Medical tại văn phòng. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện xin Medical vì lợi tức cao, chúng tôi còn có các chương trình bảo hiểm cho quý vị mang thai và em bé từ sơ sanh đến 2 tuổi rất rẻ, không copay hoặc deductible, đầy đủ quyền lợi từ bác sĩ đến nhà thương.
Đặc biệt khi đến với Bonsa Medical Group, quý vị sẽ được phòng ngừa và truy tầm ung thư vú một cách chính xác. Máy thiết sinh bướu vú và máy siêu âm 3 chiều có thể khám phá các bướu thật nhỏ, giúp phân loại bướu lành hoặc bướu dữ kịp thời mà không cần phải mổ khi không cần thiết. Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của máy siêu âm 3 chiều, chúng tôi có thể lấy bướu ra mà không để lại sẹo trên ngực của quý vị.
Ngoài ra, chúng tôi còn có chương trình khám ngực và truy tầm ung thư vú hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện và trên 40 tuổi. Chương trình truy tầm ung thư cổ tử cung hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện và trên 25 tuổi. Chương trình kế hoạch hóa gia đình như uống thuốc hoặc chích thuốc ngừa thai, cục ống dẫn trứng hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện.
Đặc biệt, chương trình CXDP là một chương trình cung cấp các dịch vụ miễn phí như khám tổng quát hàng năm, khám định kỳ và chích ngừa miễn phí cho các em hội đủ điều kiện từ sơ sinh cho đến 18 tuổi. Chúng tôi nhận tất cả các bảo hiểm sức khỏe PPO, EPO, POS, HMO, Medi-Cal, Medicare, Cal Optima, MV Medical Group, MV Care Health Network, OneCare MediConnect, United Healthcare và các bảo hiểm Obamacare hoặc Cover California. Mọi chi tiết về các chương trình trên, xin quý vị liên lạc Bosa Medical Group qua số 714-531-2091, 531-2091.
Mà kính thưa quý vị, vừa rồi là phần giới thiệu về Trung tâm Y tế Bonsa. Và bây giờ thì trên đường dây điện thoại bác sĩ Cơ đã có mặt. Bà Minh Phượng trước hết cùng anh em gia đình Radio Bonsa gửi lời kính chào bác sĩ Cơ.
Kính chào chị Minh Phượng. Kính chào tất cả các quý vị khán thính giả thân thương của Radio Bonsa, cũng như của tất cả các quý vị khán thính giả vẫn thường đón nghe chương trình Y khoa hội thoại của chúng tôi vào mỗi chiều thứ hai từ 6:30. Và chúng tôi xin tất cả những quý vị thân chủ của chúng tôi vẫn thường đón nghe chương trình hôm nay. Hôm nay chúng ta lại được trở lại với quý vị trong bản tin tức y khoa hàng tuần của chúng tôi. Thứ nhất là chúng tôi muốn nêu lên những cái tiêu đề chính mà chúng tôi sẽ nói chuyện ngày hôm nay. Thứ nhất là dịch cúm hoành hành ở California. Chúng ta phải nên đi chích ngừa nếu chúng ta chưa chích ngừa. Thứ nhì là những supplement mà chúng ta nghĩ là rất tốt, nhưng mà chúng ta dùng nhiều chúng ta có thể bị hư gan hay trụy gan. Thứ ba nữa là cái thuốc tiểu đường chống lại tiểu đường loại 2 có thể chống lại bệnh tim mạch rất là tốt. Và thứ tư nữa là cái remnant cholesterol. Đối với tôi thì cũng người mới ta, đối với tôi là mới. Thì tôi đọc cái bài này thì tôi thấy hay, thì tôi mang lại để san sẻ cùng với những đồng nghiệp của tôi mà cũng ignorant như tôi. Vì trước hết thì tôi xin được phép nói về cái supplement mà tôi nghĩ nó sẽ có thể làm chúng ta bị hư gan. Mà tôi phải nói thú thật với quý vị là tôi thấy cái người Việt Nam mình rất nhiều người dùng những cái supplement này. Thế câu hỏi đặt ra tại sao mà chính phủ Hoa Kỳ lại cho phép bán cái supplement này ở các siêu thị, ở các quầy thuốc ở những cái siêu thị lớn của Mỹ. Thưa quý vị, vì cái, những cái supplement này nó không phải là thuốc, bởi vì thuốc nó bán ở pharmacy có dược sĩ, thì lúc đó FD nó phải có thể bán mắc hơn và nó sẽ được FD theo dõi và chứng nhận cho phép là an toàn, để an toàn cho chúng ta. Thưa quý vị, thì theo như cái tờ báo Journal of Hepatology năm 2017, nó nói rằng ở Hoa Kỳ chúng ta có 58% dân số trên 20 tuổi dùng thuốc phụ trợ tới supplement cho thực phẩm, từ thực phẩm ra. Nó gọi dietary supplement. 64% là phụ nữ. Đa số các bà thích dùng supplement lắm, muốn trẻ mãi không già. Và 51% là các ông. Theo năm 2024, thống kê là theo Hiệp hội của Council for Responsible Nutrition, thì CIN thì có, thưa quý vị, 75% dân số uống supplement thì nghĩ rằng là supplement nó giống như là multivitamin, nó giúp chúng ta khỏe khỏe mạnh hơn và ít bệnh tật hơn. Tức là nó dựa vào quan điểm của giống như thuốc bắc quý vị ạ. Do đó uống hàng ngày rồi đưa đến rất nhiều người bị hư gan. Trong cái bài được đăng ở trong tờ báo Journal of Liver Transplantation 2022, tức là vì vậy mà chúng ta phải thay gan của họ. Thực thảo cùng với các loại thuốc phụ trợ này là nguồn gốc của 20% của sự trị gan ở các người bệnh nhân Hoa Kỳ. Trong năm ngoái, ở Hoa Kỳ có 15.6 triệu người dùng các loại supplement này. Như sau đây, thứ nhất là thuốc nghệ người Việt Nam và người Mỹ đều dùng nhiều lắm, nhất là người Mỹ cũng dùng như điên. Tôi khi tôi đọc ở trong Google nữa thì có nhiều người cứ đến hỏi về thuốc nghệ, mà người Việt Nam mình thì gần như là tôi phải nói thật quý vị các bà hỏi đều dùng thuốc nghệ cả, bởi vì các bà cứ muốn trẻ mãi không già. Hay là green tea, cái bột chè xanh nó cũng vậy. Cái chất ashwagandha, cái này nó là cái loại cây xanh, cái lá xanh nó giúp cho người ta đỡ bị stress, dễ ngủ ngon hơn và làm cho bớt stress và đỡ bị lo lắng đi. Cái này cũng rất nhiều người pha uống cái này. Cái chất là Garcinia Cambogia, không phải là Cambodia đâu, Cambogia. Nó cũng là một cái loại dược thảo, nó làm chúng ta giảm cân, uống vào thì hưng phấn lên. Nhưng mà năm 2017 thì FDA có cấm là vì có nhiều người bị nguy hiểm tính mạng, hư gan. Red yeast rice, tức là rice mà nó để lâu, nó có red yeast, nó là cái chất mà người ta cứ nghĩ rằng uống cái này nó sẽ giảm cái statin, nó giảm cái cholesterol trong máu, ta quả thực nó giảm thiệt. Nhưng mà chúng ta uống nhiều quá có hại cho gan chúng ta. Cái chất black cohosh, tức là cái mao lương, tôi dịch tiếng Việt, dịch ở trong... thưa quý vị, trong Google có tên là mao lương, tiếng Việt là gọi là mao lương. Cái thuốc này rất hại gan, nó có thể làm trị hư gan. Thường thường người ta dùng cái này để cho những người mà hết kinh, nóng, khó chịu, buồn bực thì dùng cái Black Cohosh này. Bệnh nhân Việt Nam ngày xưa dùng nhiều lắm, chỗ này tôi thấy bớt rồi. Tại vì tôi hồi xưa tôi đông bệnh, tôi gặp nhiều, dù cũng nói lung tung lên trên đài thì cũng ảnh hưởng phần nào cho các bệnh nhân cũng bỏ bớt cái Black Cohosh này, bởi vì uống cái nó không có lợi nguy hiểm cho chúng ta, có thể làm hư gan. Tất cả các thuốc phụ trợ này có thể làm không phải là thuốc bán ở pharmacy mà coi là như là thực phẩm, nó bán ở các siêu thị quý vị ạ, trong cái đầy quầy thuốc á. Do đó không được điều hành bởi FDA. Bởi vậy nếu chúng ta uống nhiều, chúng ta cứ tưởng là an toàn, như thuốc turmeric đó, phải thuốc nghệ đấy, uống ít thì được một viên hai viên, nhưng uống ít quá thì sợ không hiệu nghiệm, uống nhiều cho nó hiệu nghiệm thì nó sẽ làm chúng ta bị hư gan. Và quý vị nhớ những cái supplement này quý vị đừng uống nữa, cứ ăn rau ăn trái cây nhiều là thuốc bổ nhất của quý vị ạ. Tập thể dục, ăn rau ăn trái cây nhiều. Thế bây giờ tôi trong đầu tiên tôi nói là cái dịch cúm hoành hành ở California, đây là omen. Ngày xưa cái thời kỳ của ông tổng thống Trump, ông làm tổng thống thì người ta chết rất nhiều về COVID. Bây giờ khi ông đang làm tổng thống đầu năm đầu tiên thì cái năm nay cái cúm của chúng ta nó cũng đã bị nhiều nhất. Hoành hành ở vùng California chúng ta hiện giờ đã có 900 người chết rồi, 900 người chết đến sáng hôm nay. Ở trên đài CBS nó cũng đăng như vậy, 900 người chết. Trong đó có 15 em bé. 1/4 của những người bị chết này là những người dưới 65 tuổi, tức là còn trẻ cũng bị chết quý vị ạ. Có 700 người bị chết ở trên 65 tuổi. 15 trẻ em. Trong đó có 4 em teenager, tức là tuổi thành niên ở San Diego. Năm ngoái thì chúng ta có 500 người chết, trước đó là 600 người chết. Thường thường thì người ta thấy là khoảng giữa tháng 2 thì cái số người bị cúm nó sẽ giảm bớt xuống, số người nhập viện sẽ giảm bớt xuống, cũng như người chết sẽ giảm xuống. Nhưng mà năm nay thì tháng 2 này cái số người bị cúm vẫn còn tăng lên. Do đó thì ông bác sĩ Peter Chin Hong, ông bác sĩ này là một bác sĩ ở trường đại học UCSF San Francisco, chuyên môn về infectious disease, giáo sư ở trường khu nội khoa về infectious disease của trường đại học UCSF. Ông này rất là popular ở trong Hoa Kỳ, ở trong nước California về vấn đề y tế. Thì ông có nói khuyến cáo là cái dịch cúm năm nay nó nặng hơn mọi năm và nó nguy hiểm hơn mọi năm. Nó hỏi là năm nay người ta không thấy COVID nữa, mà ta chỉ thấy có cái này cộng thêm cái bird flu thôi. Bird flu là cái cúm gà quý vị ạ. Sau đó người ta, ông khuyến cáo là nếu các quý vị nào mà chưa đi chích ngừa cúm, trẻ con người lớn, nên đi chích ngừa cúm ngay, đừng có chần chừ nữa. Và nếu quý vị mà có triệu chứng là nghi ngờ bị cúm, thì nếu quý vị trong vòng 2 ngày đầu tiên, quý vị đi khám bác sĩ liền để được cho uống thuốc Tamiflu. Cái thuốc này là rất hiệu nghiệm và rất an toàn, nó vừa chữa được cúm gà, vừa chữa cúm thường 75mg ngày 2 lần, 5 ngày là quý vị an toàn. Như thế nó sẽ giúp cho quý vị mau khỏi bệnh, nó giúp cho quý vị không lây lan cho những người khác, nhất là những người yếu già thì người ta sẽ bị nguy hiểm tính mạng. Thường thường khi chúng ta bị cúm, những người lớn tuổi bị cúm hay bị sưng phổi và có thể bị sốc, nguy hiểm tính mạng. Rồi quý vị nhớ, nếu quý vị nào mà chưa chích ngừa cúm, đến bây giờ tôi vẫn gặp nhiều bệnh nhân đến hỏi, thì chưa chích ngừa cúm thì chúng tôi phải chích ngay cho họ. Quý vị nhớ đi chích ngừa cúm, các bà bầu cũng phải đi chích ngừa để bảo vệ cho con mình và cho chính mình, bản thân của mình. Sau đây là những tin thứ nhì dành cho những người tiểu đường loại 2. Trong tuần trước chúng tôi đã nói rồi, hôm nay tôi sẽ nói lại rõ ràng hơn là một cái thuốc GLP-1-AA, tức là cái thuốc mà giống như là Ozempic, nhưng mà cái thuốc này là thuốc một ngày chích một lần, liraglutide. Tôi ra cái thuốc này rất tốt. Ngày xưa lúc đầu nó ra thì người ta biết là nó chống lại tiểu đường, nó giúp bảo vệ tim mạch của chúng ta. À thế bây giờ hôm nay thì cái này là một cái thống kê, một cái research từ ở bên trường đại học ở bên Guangzhou, tức là chắc Quảng Đông thì phải, Guangzhou ở bên China, trường đại học của Guangzhou. Thưa quý vị, bác sĩ Zhu, Huili Zhu, tức là một nữ bác sĩ và giáo sư thuộc trường đại học Jian University của Guangzhou, China, và có sang Hoa Kỳ trình bày ngày 7 tháng 2 vừa rồi tại International Stroke Conference ISC 2025. Thì bà trình bày rằng là những người nào bị bệnh tiểu đường loại 2 mà chẳng may bị những triệu chứng giống như là bị TIA, tức là bị cái sốc nhẹ rồi nó hết nó trở lại, hoặc là cái acute ischemic stroke, tức là cái sốc mà nó bị những cái nhỏ thôi, bị nhẹ thôi, thì người ta thấy là những người này sau trong vòng 90 ngày không cẩn thận thì chúng ta sẽ dễ bị lại stroke được là 12.8%, tức là 2.2 lần nhiều hơn của những người không có bị stroke bao giờ cả. Và như vậy thì bác sĩ Du này bà thấy là nếu mà họ chích cho bệnh nhân liraglutide mỗi ngày trong vòng 90 ngày sau đó, thì người ta thấy là những người nào được chích như thế sẽ ít bị sốc trở lại, recurrent sốc trở lại, tức là biến chứng mạch não bộ, quý vị ạ. 25 người trên 44 người là không chịu chích. Và như vậy thì cái kết luận của họ là gì? Nếu mà chích cái liraglutide hàng ngày đó, thì bệnh nhân sẽ ít bị bệnh sốc trở lại hơn nếu đang bị TIA, tức là bị sốc nhẹ nhẹ là hết, hay là bị acute one mà nó nhẹ thôi, sốc mình thấy chụp CT scan mình thấy nó nhỏ thì mình thấy hôm sau mình cho rehab thì thấy tốt thôi, nhưng mà nếu mà không chích cái liraglutide thì nó sẽ không bị lại. Và người ta thấy là thực ra chỉ sợ là khi chích cái này nó không bị lại cái sốc ischemic mà nó lại bị chảy máu trên đầu. Thế thì người ta thấy là quả thực cũng không chảy máu thêm trên đầu, chỉ có 0.3% những người này bị chảy máu trên đầu. Và những người dùng cái liraglutide và 0.6% là những người không chịu dùng cái gì cả sau 90 ngày. Nhưng mà đây chỉ có một câu hỏi là tại sao tự nhiên người ta đang làm cái sở trẻ bị Trung Hoa mà không biết tại sao tự nhiên người ta ngừng lại. Từ đó mà cái này nó chỉ dùng ở trên, nó thử ở trên người Trung Hoa. Từ đó mà người Mỹ họ có, như các bác sĩ Mỹ đều nói rất bảo là chưa chắc đã dùng được ở bên Trung Hoa, bởi vì người Trung Hoa thì họ tiểu đường, họ ăn kiểu khác, họ ăn cơm nhiều hơn, họ khó, cũng không được giống như người Mỹ, mà họ nếu mà bị tiểu đường giữ rất cẩn thận. Vì vậy cái này nó nói là nó được khảo cứu bởi, được bảo trợ bởi Science Technology Program ở Guangzhou, China. Nó chưa được đăng ở trong các tờ báo y khoa chính thức nào cả, do đó vẫn còn dè dặt để cho quý vị biết rằng là liraglutide nó là cái thuốc chữa tiểu đường, giúp cho quý vị xuống ký, bảo vệ tim mạch, và nó có thể giúp cho quý vị chống lại được cái sốc. Nếu quý vị chẳng may mà bị sốc thì quý vị chữa xong rồi, chữa khỏe rồi, bị TIA tức là sốc nhẹ đấy, ú ớ xong rồi khỏi trở lại ngay, thì quý vị phải nói với bác sĩ thì ông nhớ trước cho quý vị liraglutide trong 90 ngày, hàng ngày trong 90 ngày, để make sure quý vị không bị lại, sau đó quý vị lại tiếp tục chữa standard như thường để không có bị lại. Cái thường thường khi người ta bị sốc nhẹ TIA, người ta hay bị lại cấp 2.2 lần nữa hơn trong vòng 90 ngày đầu tiên. Sau đó thì quý vị cũng phải tập thể dục, cũng phải ăn uống cẩn thận để quý vị sẽ đỡ bị lại. Hôm nay tôi đọc được cái này, bài này thì tôi phải nói thật với quý vị, tôi phải tra hỏi, may nhờ có Google thì cũng dễ. Nó nói là về cái remnant cholesterol, cái chất cholesterol dư lại. Thì tôi thấy là nếu mà cái remnant cholesterol mà nó cao đó, nó sẽ làm chúng ta dễ bị sốc, sau đó bệnh tim mạch và cái mạch máu tim của chúng ta, cái coronary heart disease nó sẽ bị nghẹt, chúng ta sẽ hay bị heart attack trong vòng 10-20 năm sau đó. Và những biến chứng của tim mạch rất quan trọng. À thế thì cái này nó là ảnh hưởng bởi cái activity trong cuộc sống của chúng ta. Nghĩa là gì? Nếu chúng ta không có bị mập, thường thường chúng ta sợ chúng ta bị mập, chúng ta đường cao, chúng ta mỡ cao, thì chúng ta hay bị sốc, hay bị heart attack. Thì cái này nó nói là nó remnant cholesterol thì thưa quý vị dễ lắm. Nó chỉ lấy cái quý vị thử máu thì chúng tôi coi cái HDL quý vị, tức là cái mỡ tốt quý vị, và cái LDL là cái mỡ xấu quý vị. Hai cái đó tôi cộng với nhau lại, xong tôi lấy total cholesterol quý vị, tôi trừ hai cái đó đi. Nếu người mà khỏe mạnh thì nó phải 0.4 thôi, à thế mới chết. Còn nếu mà quý vị mà không khỏe mạnh lắm thì nó cũng phải dưới 24 mg/dL. Và nếu trên 24 mg thì quý vị coi chừng, quý vị sẽ bị heart attack, quý vị sẽ bị coronary artery disease, sẽ bị nghẹt mạch máu quý vị ạ. Bây giờ tôi mới hiểu là sao tôi đến giờ tôi già tôi hay mà tôi chưa bị mấy cái triệu chứng đó, là có lẽ là vì tôi là người rất active. Thì nó giải thích thế này. Nếu nó khảo cứu từ năm 2003 đến 2015 trên 104.867 người, cái bài này nó viết năm 2017, sau bây giờ bên năm nay nó lại viết lại nữa. Thưa quý vị, thì nó so sánh những người mà tập thể dục 4 tiếng một tuần lễ, light intensity, cứ đi bộ, không cần đi nhanh, đi bộ vừa phải, một ngày quý vị phải đi 30 phút, 5 ngày một tuần lễ, hay là 7 ngày một tuần lễ càng tốt. Ngày xưa với chiếc cơ của quý vị ấy, thế bây giờ tôi cũng phải 7 ngày một tuần lễ, thì nó cũng làm tôi có cái gì kẹt lắm, tôi không thể tập được thôi. Và quý vị học thì quý vị tập 2 giờ một tuần lễ với intensity, intense activity, tức là quý vị chạy bộ nhanh, quý vị đạp xe thật nhanh, quý vị cử tạ nặng, quý vị bơi như điên. Có nhiều người uống rượu 120g một tuần, à tức là quý vị uống một ly hơn ấy một tuần lễ. Ăn thịt thà bừa bãi, ăn thịt nhiều, ăn thịt lạnh, thịt đông, thịt cứng, các phở tiếp lúng tung lại lên, ít ăn trái cây, ít ăn rau, ít ăn và thêm hay thứ, nấu ăn hay cho thêm đường của ấy quan trọng nhất. Tôi vẫn nhắc đi nhắc lại cái là add sugar nhé, chứ không phải là quý vị ăn ngọt của thực phẩm trái cây thì không đến nỗi mà quý vị add sugar vô. Quý vị ăn mỡ nhiều, mỡ động vật nhiều, ăn fast food và côn meat, ăn thịt ngon lắm. Thế thì làm thế nào để tính ra cái remnant cholesterol, là cái total cholesterol trừ cho LDL, trừ cho HDL, nó phải dưới 24, càng cao là càng tốt, nhưng mà người bình thường ở dưới 24 thôi. Thì thế thưa quý vị, gì nó theo dõi những bệnh nhân này trong 9.2 năm. Thì tôi thấy nếu mà chúng ta hút thuốc lá và ít vận động và ăn uống lung tung thì remnant cholesterol của chúng ta nó cao. Remnant cholesterol của chúng ta nó cao quý vị. Nếu quý vị hút thuốc lá thì quý vị sẽ bị 15% bị heart attack và 16% là quý vị sẽ bị coronary heart disease. Nếu quý vị mà low physical activity là 20%, quý vị thấy không? Tập thể dục nó quan trọng thế. Hút thuốc lá có 15%, cái này là 20% MI và 21% bị coronary heart disease. Low dietary adherence, tức là quý vị ăn ít ăn rau, ít ăn trái cây, quý vị nhậu nhẹt, quý vị ăn thịt nhiều, béo mỡ, ăn phở, ăn béo lúng tung vào đêm, thì 12% sẽ bị MI và 14% bị coronary heart disease. Cái này được đăng ở trong The Lancet Regional Health ở bên Europe trong tuần vừa rồi. Nó lấy lại từ cái thống kê research trong năm 2017 trước đây, từ 2003 đến 2015 thưa quý vị. Sự tai hại của remnant cholesterol cũng đã được khảo cứu trong một số báo Clinical Chemistry Volume 64 January 1, 2018, 2017, 2018. theo 2021 study nói Remlin trên 40mg và DL sẽ có nhiều xác suất bị heart attack hoặc sốc trong vòng 20 năm sau đó. Quý vị nhớ nhé, quý vị hỏi người bác sĩ của mình, quý vị hỏi, quý vị hãy kêu lên là chúng tôi, quý vị bảo tôi là cholesterol thế này, ABC 3 4 5 6 7 đấy, quý vị cứ cộng, cứ lấy cái total cholesterol trừ cho LDL cộng với HDL thì nó khoảng 24 trở lên là quý vị phải gặp người bác sĩ, phải tập thể dục kỹ liên, ăn uống cẩn thận, uống statin để giảm mỡ. Nói tóm lại là gì, là quý vị phải tập thể dục, hay vẫn lại tập thể dục. Tôi là người luôn nói tập thể dục và thú thật với quý vị, tôi là người tập, tôi tập hàng ngày. Có lẽ khi chết vẫn còn tập, nhưng nhiều khi đang tập chết thì có thể như vậy, già quá thì tim nó sẽ chứ không được, nó sẽ chết. Tập thể dục, không ăn mỡ động vật, không thêm đường vào trong đồ ăn, ăn ngũ cốc thô thật tốt, brown rice, whole wheat bread, oatmeal v.v. Không ăn fast food, quý vị ăn Big Mac hay hamburger gì, quý vị sẽ bị ăn cá, nên ăn cá và đồ biển tốt nhất. Nói quý vị nhớ đấy, cái này nó chứng minh cho chúng ta biết rằng là nếu chúng ta không vận động, chúng ta hút thuốc lá, chúng ta ăn uống bừa bãi, ăn thịt nhiều, ăn lung tung rồi lên, thì cái xác suất chúng ta bị sốc hoặc là bị heart attack hoặc là bị coronary artery disease bị nghẹt cao quý vị ạ. Cho nên quý vị phải nhớ tập thể dục. Càng nghèo càng sống lâu quý vị ạ. Tôi bác sĩ cơ quý vị nghèo từ nhỏ lớn là cũng tám mấy tuổi vẫn còn khỏe. Nên giảm muối và có thể ăn muối để có thể giảm được blood pressure và bị bệnh suy thận. Cái này nó được đăng từ JAMA Cardiology ngày 5/2/2025. Nó rất quan trọng. Vì nó thấy là một ngày chúng ta chỉ được ăn một nửa một cà phê. Tôi vẫn nói quý vị, ăn một nửa một cà phê muối, table salt rồi đấy. Quý vị ăn nhiều quá thì quý vị sẽ bị huyết áp cao. Quý vị sẽ bị huyết áp cao lâu ngày, nó sẽ làm hư thận quý vị. Thế thì bây giờ các bác sĩ về tim mạch khuyên cáo là chúng ta nên thay thế mua muối bằng cái loại muối substitute, tức là muối potassium. Quý vị ra chương trình quý vị mua salt substitute, nó là potassium. Cái này tôi đọc cái này tôi thích lắm, bởi vì thực sự khi tôi còn nhỏ, lúc đó tôi có 5-6-7 tuổi ở ngoài Bắc, Hà Nội, tôi ở Hà Nội, lớn lên ở Hà Nội, đẻ ra Hà Nội, thì cậu của tôi, tức là bố của tôi, ông ấy bị huyết áp cao, ông đi khám bác sĩ về thì ông bị hồi, tôi còn nhỏ, nhớ là 17/11, thì cả nhà sợ, mẹ tôi sợ quá, thì không cho ăn muối, ăn cơm với chuối thôi, ăn cơm với chuối, để mà cho cái miệng cậu bố cậu tôi quen cái nhạt, thì sau đó được ăn muối, một ngày chỉ được ăn nửa muỗng cà phê muối. Tôi vẫn dạy bệnh nhân của tôi một muỗng cà phê muối, tức là khoảng 15.000-1.500mg salt, hoặc là 23.000-2.300 salt. Cái đó là tốt nhất, là chúng ta phải có muối, để chúng ta thiếu muối chúng ta sẽ chết. Thế bây giờ nhưng có nhiều người ăn mặn quen rồi, tôi đi ăn nhiều xưa, từ khi tôi còn đang khỏe mạnh như cái còn trẻ, đi đứa đẻ chạy như điên, nhiều khi chạy ra buổi sáng rồi ăn tìm phở, thấy cái ông ngồi bên cạnh ông ăn, tôi phở như tôi mà ông cầm cái chai nước mắm răng xong ông đổ mờ tương đen ớt đen vô, thế tuy là muối không, thế mà ông ăn được. À, thế thì thường thường mình làm như thế mình sẽ bị huyết áp cao. Thì theo cái 2021 tờ New England Journal of Medicine, tôi đã nói với quý vị từ lâu lắm rồi, thì nó khuyên là nếu như người nào ăn mặn rồi thì chúng ta bắt họ ăn nhạt bớt đi, họ không chịu được nữa, thì chúng ta mua cái son thấp thì chứ để cho người ta có thể đỡ đi. Thì trong 2021 thì cái xuất hiện ở bên Trung Hoa nó thấy rằng là nhờ cái ăn dùng cái muối substitute này mà chúng ta đã save được 365.000 người khỏi bị sốc, 461.000 người khỏi chết non, và 1.204.000 người bị bệnh biến chứng của các mạch máu mà ta có thể tránh được nhờ ăn muối. Thế ở bên Trung Hoa. Nhưng mà cái điều này phải quan trọng quý vị, người Á Châu mình, trong đó người Việt Nam và người Trung Hoa giống nhau, họ ăn mặn lắm. Quý vị thấy người Việt Nam ăn cái gì cũng phải có nước mắm, ăn mặn lắm. Người Trung Hoa mỗi một ngày họ phải ăn mỗi lần ngoài 2 muỗng cà phê muối. Tức là người Mỹ nó cho ăn nửa buổi thôi. Người Mỹ thì cho nửa buổi, nhưng mà thực tế ăn mỗi ngày một muỗng cà phê. Tôi vẫn dạy bệnh nhân của tôi ăn nửa muỗng thôi. Bằng cách là quý vị gì giản dị, quý vị mua cái bình muối nhỏ trắng đó, thủy tinh đấy. Quý vị mỗi buổi sáng ra quý vị đo nửa muỗng cà phê muối có để vào trong đó. Quý vị nấu ăn, quý vị không có cho muối gì cả, không cho nước mắm gì cả, cứ ăn muối không. Thế nhạt thì tí chai muối rất khắc vào trong ăn thì nó cũng được vào miệng ăn. À thế thì xong rồi ăn rồi buổi sáng, rồi buổi trưa, đến buổi chiều mình rắc hết mất rồi. À tan nát đầy hoa rồi thôi. Không sao, quý vị lấy cái muối thấp chút chút potassium rồi quý vị rắc vào trong đó quý vị ăn. Nó chỉ có một điều là nếu quý vị thận yếu rồi, quý vị dùng cái muối potassium này, nó có thể ảnh hưởng cái thận quý vị. Tôi nói nhưng mà không sao, quý vị dùng cái này. Tôi thấy rất nhiều người dùng cái này, mà tôi là một trong những người dùng khuyết bệnh nhân, tôi không bị muối, uống cái đợt muối này. Nhưng mà quý vị phải nhớ tôi là người tự ăn nhạt. Tôi quý vị đừng ăn nhạt quá cũng bị nguy hiểm tính mạng quý vị ạ. Ăn uống bình thường nhưng mà quý vị phải nhớ điều không phải là quý vị ăn muối, tép bồn son, quý vị đi ăn snacker này, quý vị ăn potato chips này, quý vị ăn mấy cái cracker đó, ăn ở tiệm nó cho nhiều muối lắm. Quý vị cứ coi cái độc muối của nó thì FDA có khuyến cáo là các bác sĩ khuyến cáo là các hãng mà nó làm thực phẩm để cho quý vị ăn snack đấy, nó không được cho muối nhiều nữa để cho quý vị đỡ bị bệnh bị huyết áp cao và hư thận quý vị. À, bây giờ lại thêm một cái đề tài này, thực sự cái đề tài này tôi đã dùng từ lâu lắm rồi, nhưng mà có một lần tôi dùng cho bệnh nhân của tôi thì bị một anh cardiologist anh bảo cái này là chắc là phải cái này là bậy. Mà thực sự ra tôi là người tôi đọc nhiều, tôi biết là cái metformin khi mình dùng cho những người tiểu đường nó hồi xưa đến bây giờ thì nó không quan trọng nữa, nhưng mà trước đây thì cái metformin nó là prime choice dành cho những người bị tiểu đường loại 2. Nhưng mà đến khi mà quý vị thấy người ta bị tiểu đường dần dần, người ta sẽ, nếu người ta ăn uống không cẩn thận, đường người ta không được tốt lắm, thì thường tự nhiên cái thận của người ta, chức năng thận nó sẽ giảm xuống. Chúng tôi gọi là chronic kidney disease, CKD. Chúng tôi đo EGFR của bệnh nhân, đo cái albuminuria của bệnh nhân, đo creatinine albumin ratio của nước tiểu của bệnh nhân. Khi nào chúng tôi thấy quý vị đi đến giai đoạn 3 với 4, đến giai đoạn 3 là chúng tôi sợ, chúng tôi phải stop, không cho quý vị uống metformin nữa. Nhưng mà sau này các textbook nói không sao, metformin không sao. Nhưng mà có nhiều bác sĩ cổ cũng đọc nhiều sách đấy, thì cứ nghĩ là tiểu đường mà khi mà chức năng thận mà nó giảm xuống thì không được uống metformin. Thực sự ra thì theo như trong textbook của medicine mà tôi update này, của medicine là tất cả những cái gì mới nhất academic đấy, thì nó nói là EGFR của người bệnh nhân xuống tới 30, dưới 30 vẫn được phép cho uống metformin một ngày 500 mg. Thì cái đây là trong cái này là từ University of Dundee, United Kingdom, nó thử trên 371.742 người Scottish resident bị tiểu đường loại 2. À, thì tôi thấy là có chừng 4.278 người uống metformin ở giai đoạn 4, kidney 4, trước đây là cấm đấy quý vị ạ, tức là EGFR vào họ dưới 30 trong năm 2010 đến 2019. Thì khi người ta bắt đầu ta bị cái giai đoạn 4, cái đi giảm xuống đến 4 như thế, dưới 20 như thế, 30 như thế, thì 40.1% ngừng thuốc lại. Và 59% tiếp tục uống metformin trong vòng 6 tháng khi bệnh nhân bị stage 4 CKD, tức là chronic kidney disease. Sau 3 năm sau, cái tử suất của những người mà uống metformin giảm xuống nhiều so với người không uống metformin, tức là 63.7% so với 70.5%. À, thì cái này mới quan trọng. Nghĩa là gì? Không phải là quý vị sợ khi kidney nó giảm xuống mà quý vị ngừng metformin thì quý vị có thể làm cho bệnh nhân sống lâu hơn. Không phải quý vị ạ. Nó sẽ làm bệnh nhân chết nhiều hơn. Theo như American Journal of Kidney Disease thì thấy cái bài này là mới nhất. Thấy là ngừng metformin thì bệnh nhân sẽ bị 26% higher risk để bị chết, cũng như biến chứng tim mạch. MAC, MAC là Major Adverse Cardiovascular Event. Đúng như là quý vị bị respiratory infection, lower lung respiratory infection, đúng như là RSV đó. Respiratory syndrome, pneumonia là 51%. Nhóm ngừng thuốc metformin nhiều hơn là cái nhóm đang uống metformin. Tuy vậy, quý vị thấy tại sao những người bị tiểu đường là 2 mà người ta uống metformin trong lúc mà bị COVID đấy. Người ta không bị sức, ít bị sức phổi, người ta lại sống lâu. Và vì vậy thì theo những tờ American Journal of Kidney Disease mới nhất này thì nó nói rằng là quả thực nếu quý vị bị CKD diệt, quý vị cho tiếp tục uống 500 mg metformin một ngày thì quý vị sẽ làm cho bệnh nhân sống lâu hơn, ít bị biến chứng tim mạch nhiều hơn. Lý do mà các bác sĩ trước đây không cho bệnh nhân uống cái metformin là bởi vì các bác sĩ sợ bệnh nhân sẽ bị lactic acidosis. Tức là khi quý vị uống metformin, cái metformin nó được lọc ra bởi thận, nó được tạo thải bởi thận. Thế thì nếu quý vị trong cái đó mà cái quý vị đang bị suy thận rồi mà nó không lọc được, nó giữ lại nó sẽ làm cái máu chúng ta nó giống nó bị acidosis, nó bị sẽ nguy hiểm. Và sợ, nhưng mà thực sự ra người ta thấy là quả thực là không phải như vậy. Và khi chúng ta ngừng metformin là vì chúng ta sợ bị lắc thích acidosis, không chưa thấy xảy ra. Nó chỉ xảy ra ngày xưa cái thuốc Bagonai của người Mỹ làm ra cái thuốc này, nó từ ở bên Âu Châu sang từ Pháp ra. Thì đó là tất cả khuyến cáo là chúng ta tiếp tục nên uống metformin ở những người bệnh nhân bị CKD 4-5, tức là 5 tức là tới cùng gần như là thận quý vị sắp tan nát khoảng mười mấy, gần 20 rồi. À, vẫn nên uống ngày một viên thôi, đừng uống nhiều, 500mg sẽ rất tốt quý vị. Nhưng mà bây giờ quan điểm bây giờ nó bắt đầu nó thay đổi. Bây giờ là người ta không còn dùng cái metformin là first choice như ngày xưa nữa, bởi vì nó có nhiều thuốc tốt lắm quý vị ạ. Giống như SGLT2, Jardian, Amplifuzin, hay là Faxiga, hay cái loại GLP-1RA, giống như Ozempic, thực ra Patai, những cái thứ đó nó sẽ giúp rất nhiều về tim mạch của chúng ta, nó bảo vệ tim mạch, nó bảo vệ thận chúng ta. Nó chỉ có mỗi cái nó mắc hơn thôi, và khó uống, dễ, có nhiều chứng hơn. Nó gọi là cái vị tính cách của nó là cardiorenal protective effect của những thuốc mới này. Do đó, theo như tờ báo Renal và Urology News, tức là lấy nó đăng cái bài mà chúng tôi vừa đọc quý vị, The American Journal of Kidney Disease, nó khuyên là chúng ta nếu mà thận bệnh nhân EGFR còn 40 xuống 4 stage 5 nữa, chúng ta vẫn có tiếp tục uống cái đó, chúng ta theo dõi kỹ càng hơn cho 300mg, bởi vì thực sự cái metformin nó giúp cho bệnh nhân sống lâu hơn, bởi vì nó giúp cho cái miễn nhiễm bệnh nhân tốt. Nhưng chúng ta bây giờ có những thuốc mới như là Jardian, Faxiga, Sotagliflozin mà chúng tôi sẽ nói quý vị sắp tới đây, nó bảo vệ cho bệnh nhân, cũng như là mấy cái Ozempic, cái thường tập Patai quý vị, nó sẽ giúp bảo vệ cái thận của bệnh nhân. Thế bây giờ là nói về Sotagliflozin là cái thuốc thuộc họ SGLT inhibitor mới được FDA approved mấy tháng trước đây. Giống như là glyphosine, nó giống như là Amvaglyphosine hoặc là Faxiga quý vị. Cái thuốc này là mới đây người ta thấy rằng là nó được đăng trong The Lancet Diabetes Endocrinology ngày 14 tháng 2 năm 25. Là cái thuốc Sotagliflozin này, thưa quý vị, ở bên Hoa Kỳ nó được bán với cái tên là Impefa, INPEFA, Impefa. Nó là cái thuốc gồm có SGLT1 và SGLT2, rất tốt để chống lại tiểu đường. SGLT1, khi quý vị ăn đường vô trong người và nó qua ruột quý vị, nó sẽ cản cho nó lại, cho nên cái đường quý vị sẽ xuống tốt. Và cái SGLT2 là nó cũng làm reabsorb, cái đường reabsorb lại thì nó sẽ cản lại, và đồng thời nó sẽ ảnh hưởng đến cái thận của nó, làm cho đào thải đường qua cái đường thận cho chúng ta đái cho nó ra, và vì vậy nó sẽ bảo vệ cái thận của chúng ta. Do đó cái thuốc mà Sotagliflozin này, quý vị uống vô nó sẽ giảm xác suất chúng ta bị sốc và heart attack, nó giảm bị hư thận, và nó bảo vệ tim mạch quý vị. Nếu quý vị bị tim bị yếu, trụy tim, nó sẽ giúp cho quý vị đỡ bị trụy tim. Cái thuốc này tốt, nhưng mà chắc nó mắc lắm quý vị ạ. Nó thử được hãng Lexicon Pharmaceutical Funded Trial, thử trên 20.000 bệnh nhân quý vị ạ. Nó được đăng trên Lancet, cũng là một trường tờ báo nổi tiếng ở bên Anh, Diabetes Endocrinology, ngày 14 tháng 2. Rồi nếu quý vị nào mà có tiền bảo hiểm tốt và sợ bị sốc hoặc heart attack, đang bị tiểu đường mà muốn cho thuốc tốt, cái này có thể quý vị dùng Prime Joy được cùng với Diet Sotagliflozin. Nếu cần quý vị cho thêm uống thêm metformin thì rất là tốt quý vị ạ. À, thêm cũng là cái cách dinh dưỡng giúp chúng ta khỏe mạnh. Quý vị có biết ăn yogurt là một cái probiotic rất là tốt. Tôi là người có thời kỳ tôi ăn hoài, nhưng mà tôi là người lactate deficiency, tôi ăn vô nó sẽ trình bụng, đầy hơi bụng đủ thứ. Nhưng mà bà này nó nói là nếu quý vị một tuần ăn cả 2-3 serving thôi, một tuần, thì quý vị sẽ ít bị ung thư, ruột già, colorectal cancer, ITMI. Nhờ có vi trùng ở trong cái probiotic này, nó có con vi trùng Bifidobacterium, nó thay đổi cái môi trường ở trong ruột, vi trùng môi trường ở trong ruột chúng ta, và nó làm chúng ta giảm 20% colorectal cancer. Cái bài này được viết bởi ông giáo sư, bác sĩ, tiến sĩ của MIT, trường đại học nổi tiếng về technology, và Harvard, ông tên là Shuji Ogino, người Nhật quý vị ạ. Được đăng ngày 12 tháng 2 năm 25, gut microbe. tức là bài Bifidobacterium để giúp cho quý vị chống lại ung thư dạ dày. Tức ăn vừa ngon, quý vị lâu lâu quý vị nhất là các bà mà muốn da đẹp mà thấy mà gì nên ăn yogurt tuần ăn hai lần là đủ rồi, hai ba lần là quý vị đừng mua nhiều quá. Tôi thường thường tôi mua nhiều khi tôi để cả mấy tuần đấy tôi không ăn hết, xong tôi không mua đấy. Tại vì tôi cũng diet, tôi đâu có được ăn nhiều, ăn cái gì nhiều không được ăn hết. Theo cái new GLP-1 agonist, cái tirzepatide là cái thuốc tôi thích lắm, Mounjaro, nó bán chích giống như là Ozempic nhưng mà nó có hai cái giúp giống như là cái sotagliflozin, cái này là inulin và cái SGLP-1 2. Vì vậy nó sẽ giúp cho chúng ta giảm được cardiovascular event, nó giảm mập, giảm trụy tim, nhất là những người trụy tim mà cái preserve ejection fraction, nhất là những người nào mà bị mập á, mà mập bụng à thì mới chết. Nó nói là ngay bây giờ có nhiều người Mỹ nó khuyên là cái BMI chúng ta cao không chính xác mà chúng ta đo vòng bụng của bệnh nhân, nó càng cao á, chiều cao thì là chúng ta coi chừng chúng ta dễ bị bệnh sốc, thì chúng ta nên cho bệnh nhân cái Mounjaro, nó sẽ giảm ký rất là tốt quý vị ạ. Nó tốt hơn cả cái Ozempic nữa, nó bảo vệ tim mạch, bảo vệ thận tốt hơn cả Ozempic nữa quý vị ạ. Mà nó rẻ hơn nếu chết. Cái này được trình bày bởi cái Summit Trion, SUMMIT Trion Cardiology at the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. Lại thêm cái đề tài này, tôi là người tập thể dục nhiều, tôi bị khắc khoải về cái đầu gối, tôi đau, nhưng mà tôi tập thì biết điều hòa tập lại thì không có đau lắm, để vẫn còn như thường. Quý vị tập đừng tập quá, để tôi vẫn nói quý vị 30 phút thôi, đừng tham. Và chỉ cờ chính nói quý vị, nhưng mà tôi vẫn không giữ được, tôi bây giờ tập nhiều hơn 30 phút. Nhưng mà tại vì cái tính của tôi gì làm gì quá, bà xã tôi la tôi hoài, tôi không bỏ được. Ở những người bị hip osteoarthritis, tức là quý vị bị khớp xương đùi ở hông quý vị đấy, thường thường người Mỹ trắng nó bị nhiều vì nó đi giày cao gót đó. Nặng ký đó, thì hay bị cái đó. Thường thường cái đó thì quý vị thường thường quý vị sẽ đau ghê lắm, nhiều khi quý vị phải làm replacement cái hip của quý vị để cho quý vị có thể đi lại được. Thì bây giờ nó muốn đỡ cái này thì quý vị phải tập thể dục. Nó từ người trước đây người ta dùng cái resistance exercise thì quý vị thực quỳ ngồi thấp xuống, giống như tập trong nhà binh, thấp xuống cầm hai tạ hai tay, hoặc là quý vị tập chân, quý vị đẩy cái tạ ra. Trong bây giờ nó có cái máy tập thôi, thì những cái đó nó gọi là resistance. Thì bây giờ nó thử xem resistance rồi nó cho thêm đi bộ nữa xem có tốt hơn không. Không có lợi gì hết cả, tại vì đúng thật, tại vì nếu quý vị bị xưng khớp xương mà cứ đi bộ nó đau thêm quý vị ạ. Quý vị chỉ cần resistance, tức là quý vị resistance giống như là quý vị hít đất này, ngồi xổm đứng, không ngồi dọn xuống đất, ngồi vừa gần tới đất rồi đứng dậy, ngồi lên ngồi xuống đứng dậy, cầm tạ lên càng tốt, thì nó sẽ giúp cho quý vị đỡ bị đau. Đấy, như quý vị phải uống thêm thuốc đỡ đau thì quý vị tập sớm đấy, thì quý vị đỡ bị say cái hip. Thay hip người Mỹ trắng tôi tập nhiều người say lắm, chẳng sao cả. Cái này được đăng ở trong tờ báo The Lancet Rheumatology Online ngày 5/2/2025. Ý là gì? Nếu quý vị bị osteoarthritis của cái hip, đau cái xương hông nhiều đấy, thì quý vị tập thì khó ngồi, đứng lên ngồi xuống cử tạ, tập resistance. Còn nếu quý vị đi bộ thì nó cũng không, thì đi bộ được càng tốt, mà đi nhẹ nhàng thôi, đừng có đi nhiều quá nó đau thêm quý vị ạ. Tin ngắn là chót rất tốt, là trong tuần này đấy, thì trong tờ New England Journal of Medicine nó có một bài rất là hay, nó nói là khi chúng ta cho bệnh nhân uống ampicillin ở những người mà bị thận suy rồi, tức là bị chronic kidney disease rồi, người ta bị tiểu đường, người ta sẽ bị thận là sẽ suy, nếu chúng ta không biết cách giữ để cho cái thận nó tốt trở lại, giữ lâu thì chúng ta sẽ nhiều khi bệnh nhân sẽ thoái hóa xuống lâu, downhill, nhiều khi phải lọc thận và phải thay thận, nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà cái chính của chúng ta là khi chúng ta bị tiểu đường, chúng ta phải ăn uống cẩn thận, giữ làm sao cho đường không cao. Thì theo cái bài này nó được đăng trong tuần vừa rồi, tức là tuần này tôi đọc là trên internet, nó gửi cho tôi để tôi mua hàng năm, thì nó sẽ gửi thẳng để tôi đọc sớm trước. Nhưng mà thực sự trong những tuần này là quý vị mỗi cho bệnh nhân uống 10mg ampicillin mỗi ngày trong vòng 2 năm theo dõi, thì nó thấy là nếu những người này thận yếu rồi, tức là cái EGFR của chúng ta nó từ 20 đến 45, tức là thưa quý vị từ giai đoạn 3-4 rồi, 3-4. Thế thì nó thấy là khi chúng ta cho cái này uống thì cái thận của bệnh nhân tốt lên, và sau này là khi chúng ta ngừng thuốc amphotericin lại, thận vẫn còn tốt, được kéo dài thêm được 12, và cái albumin creatinine ratio của nó phải dưới 200, tức là nó cái thận của nó chưa suy lắm nhé. Suy quá thì quý vị không thể dùng như thế này được. Vậy vì tôi nói mà, như chúng tôi nói quý vị, trước đây thì FDA cho phép cái Farxiga được dùng để mà cho những người bị tiểu đường mà thận yếu, hay là những người không bị tiểu đường mà thận suy được quyền dùng Farxiga. Nhưng bây giờ thì tôi thấy cái này, nếu chúng ta cho bệnh nhân uống amphotericin, trong cái bài này nó không nói là người bệnh nhân bị tiểu đường, nó chỉ nói là bệnh nhân cái kidney nó bị CKD nó bị từ 20-45 và cái albumin creatinine ratio là dưới 200, chúng ta cho uống 10mg mỗi ngày. 10mg mỗi ngày mà nếu không có tiểu đường thì tốt lắm. Cái amphotericin nó không giúp quý vị hại lắm, chỉ có quý vị đi tiểu ra đường. Nếu mà quý vị mà đường quý vị tốt thì nó không đi tiểu ra đường. Nếu quý vị uống trong vòng 2 năm sau đó quý vị ngừng lại thì cái FA của nó bảo vệ tim mạch của quý vị vẫn được là 12 năm. Đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng chương trình tại đây. Thì chúng tôi chỉ nhắc lại quý vị là nếu quý vị nào mà chưa đi chích ngừa cúm thì xin quý vị nhớ đi chích ngừa cúm. Nếu quý vị nào mà bị tiểu đường thì quý vị nhớ, hay là quý vị bị bệnh tim mạch ngày xưa ấy, quý vị nhớ một điều, tập thể dục là cái quan trọng, năng động, tập thể dục, ăn uống cẩn thận, ăn rau, ăn trái cây, ăn thịt cũng được, không có mỡ thôi, và đừng uống rượu, đừng uống thuốc lá, thì quý vị sẽ tốt. Nếu có gì không, quý vị có thể hỏi bác sĩ là, thì bác sĩ đo cái remnant cholesterol cho tôi, nếu mà ông thấy cao thì ông bảo tôi chết rồi, bắt bà phải uống thuốc statin để giảm mỡ, bắt bà phải uống hết sức cấp cao, uống thuốc giảm mỡ, tập thể dục. Dạy quý vị cách ăn uống rau ăn trái cây nhiều thì quý vị sẽ hy vọng trong vòng 20 năm sau đó quý vị không có bị heart attack hoặc là bị coronary artery bị nghẹt. Thực sự cảm ơn quý vị kêu lên đài với điện thoại 714-418-2122, 714-418-2123 và 714-418-2125. Xin cảm ơn quý vị và xin nhờ chị Minh Phượng liên lạc dùng với bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc và anh Mai Gia Trí.
Dạ, ban kỹ thuật đang liên lạc với các bác sĩ, thưa bác sĩ Cơ. Và bây giờ thì cho phép Minh Phượng được mời ngay vị thính giả đã gọi vào 714-418-2122 và cùng với bác sĩ Cơ. Và chốc lát nữa đây, bác ban kỹ thuật chuyển đường dây điện thoại của các bác sĩ mà ban kỹ thuật liên lạc được.
Mời chị
dạ, xin mời vị thính giả lên tiếng và chúng tôi xin gửi lời kính chào. Hello.
Hello.
Đã cúp rồi từ bác sĩ. Không sao. Và bây giờ thì ban kỹ thuật đang tiếp tục để liên lạc với các bác sĩ, không biết có được hay không. Và trong lúc mà chờ đợi thì cho phép Minh Phượng đã có các bác sĩ rồi. Trước hết thì cùng Radio Bonsa Minh Phượng xin được gửi lời kính chào bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng.
Vâng, chào Hùng và bác sĩ Lộc ạ.
Vâng, chào bác sĩ Cơ, bác sĩ Lộc, cô Minh Phượng, anh Mai Gia Trí cùng toàn thể thính giả bác đài Radio Bonsa.
Mai Gia Trí chưa gọi được.
Vâng.
Dạ, bác sĩ Lộc thì đi vacation, thưa các bác sĩ.
Còn mới đi đây rồi, lại đi nữa, chết cha rồi.
Còn anh Mã Gia Trí thì ban kỹ thuật đang liên lạc, trong lúc đó thì cho phép Minh Phượng mời vị thính giả trên đường dây điện thoại 418-2122 đã có bác sĩ Hùng. Bà Minh Phượng xin được gửi lời kính chào, mời vị thính giả lên tiếng.
Dạ, chào chị Minh Phượng, chào tất cả các bác sĩ. Bác sĩ Cơ, em có câu hỏi là thường thường cái EGFR em từ 74-76, nhưng mà tháng 1 ngày 17 giờ rồi em đi thử máu, tự nhiên cái EGFR em nó nhảy lên 113, gần 40 điểm.
Vậy
là có bất bình thường không bác sĩ?
Không, tức là tốt đấy, tức là em uống nước nhiều, em ăn rau nhiều thì tự nhiên cái thận em nó, phong sân của thận em tốt. Cái đó là bình thường của người thận tốt, tức là người em không có bị tiểu đường gì cả, em không có bị huyết áp cao lắm, tức là cái chức năng thận em rất là tốt nhé.
Ok, em, dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
76 là ok, nhưng 116 là quá tốt nhé.
Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chị Minh Phượng.
Dạ, cảm ơn anh. Và tiếp nối trên đường dây điện thoại 418-2123 cùng các bác sĩ Minh Phượng xin gửi lời kính chào. Hello.
Dạ, alo cô Minh Phượng.
Dạ.
À, tôi muốn hỏi bác sĩ Cơ.
Dạ, thưa được. À, xin mời ông.
Dạ, cái phạt si gà uống nó có tốt không bác sĩ?
Si gà nó là cái thuốc chống lại tiểu đường. Trước đây người ta dùng chống lại tiểu đường, mà bây giờ người ta vẫn dùng để chống lại tiểu đường tốt lắm. Nó là thuộc cái hoạt SGLT2 đó, inhibitor, nhưng mà nó bây giờ người ta thấy là thuốc phạt si gà đó được dùng để mà chữa những người tim mà cái ejection fraction của tim nó vẫn còn tốt. Tức là cái tim nó bị mới thì không sao cả. Và được bây giờ nữa, ám phán là nó được dùng để cho những người mà bị thận suy, không phải bị tiểu đường hay không cũng cần biết, nhưng mà bị tiểu đường cũng được, mà không bị tiểu đường cũng được dùng cái phong xích ra để chống lại thận suy. Nó cái phong xích ra tốt lắm, không ông uống được thì tốt, thì sợ nó hơi mắc tiền cái gặp vào cái vấn đề hơn một chút xíu, nhưng mà hiểu nó trả thì ông cứ tiếp tục uống nhé.
Dạ vâng. Vâng. Cái tuần trước thì nghe bác sĩ khen cái thuốc Maric
cái gì ạ?
Cái kỳ này để uống thuốc Maric cũng được hả bác sĩ? Thuốc nghệ cái nó có
không phải
à, tôi mình
có trong cái chuyện, bởi vì thực sự khi tôi đọc cái bài đó tôi khoái quá, tôi là người thích ăn cà ri. Thế tôi ngày xưa tôi đọc ngoài tôi thấy người Mỹ nó cứ nói bà ăn cà ri, các bà ăn cà ri là đỡ bị ung thư vú ít, mà tại sao người Ấn Độ nó ăn cái đó nó ít bị đó ung thư bất tử, ung thư ruột. Tôi đọc cái bài đó tôi khoái quá, mà người Mỹ nó uống, tôi thấy tôi đọc cái lời câu hỏi người bệnh nhân Mỹ hỏi mấy bác sĩ Mỹ, đa số đều người ta đều nói là uống thuốc nghệ cả. Thì tôi nghĩ là thuốc nghệ là nó người Việt Nam uống chắc có lý do thiệt đấy. Tôi là cái thống của nói là nếu chúng ta ăn turmeric nhiều quá, tại vì turmeric nó là cái thuốc mà supplement bán như thực phẩm, chứ nó không phải là thuốc mà bán ở thuốc mà chúng ta mua ở pharmacy, thuốc là, vì vậy nó không có định liệu là bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là ít, bao nhiêu là nhiều. Nếu mà mình ăn nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến hư cái gan của mình.
Dạ vâng. Không thế. Cái bác sĩ cái đó là nó uống nó bán ở trong Costco cái
bán rất... nhiều, nó bán nhiều
các cái nguyên.
Nhưng mà đừng ăn cái đó, không cần đâu. Quý vị lâu lâu bán quá nấu cà ri mua curcumin ở siêu thị Mỹ nó bán. À curcumin, tức là cái tinh chất nghệ của mình. Nghệ của Việt Nam mình nó vàng khè ấy, nó không cay. Cái nghệ của người Ấn Độ nó cay là vì cái chất tinh chất của nó curcumin. Anh lấy cái đó về anh làm cà ri là vợ anh mê liền, mê. Tôi ăn trong tôi làm tôi mới vỡ. Thế là hôm nay mình kiếm ra rồi. Tại tôi xưa tôi ở Việt Nam, tôi ở đường Hàng Đào, cạnh cái nhà tôi là một ông Ấn Độ, ông làm, ông bán vải giống như bố mẹ tôi. Tôi hay sang, ông ạ, tôi ăn, tôi mê cơm Ấn Độ, là vì cà ri nó cay lắm. Tí này tôi đi kiếm được cái nào ăn, Ấn Độ mới cay, còn về nhà là nấu, vợ tôi nấu, tôi không ăn được. Giờ sau tôi kiếm ra, hôm nay mấy ngày rảnh, tôi đi tôi vào siêu thị, tôi kiếm cục min, về tôi nấu, rồi nó ngon ghê, nó cay, mùi ri ngon, lành, vàng khè. Giống như anh Hùng nói là vàng đi tiểu đái nó vàng ra. À, cái đó, nhưng mà quý vị đừng dùng nhiều quá nhé. Dùng mấy ngàn mà gì là nó có thể làm hư gan của chúng ta nhé. Chứ còn quý vị nó chứa được nhiều bệnh lắm. Ở Trung Hoa đó, nó chứa được rất nhiều bệnh. Nhưng mà quý vị ăn nhiều quá cái món pháp lực của chúng ta dùng nhiều quá chúng ta không biết.
Chứ rồi lâu lâu mình dùng ít thôi bằng bác sĩ.
Dạ.
Dạ vâng. Thì bác sĩ thấy còn cái gừng người ta bác sĩ, cái bột
gừng tốt không? Người Việt Nam nói là gừng rất tốt. Tôi chứng bản thân tôi gừng tốt nhất là cái bà bầu dùng cái gừng là tốt lắm, đỡ ói mửa và chống được bệnh lắm, nhưng mà đừng có dùng nhiều quá nó nóng nhé, làm
dạ vâng
nóng thôi nhé. Vâng.
Dạ vâng.
Dạ cảm ơn.
Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Dạ.
Vâng, cảm ơn ông.
À, vào trên đường dây điện thoại đã có anh Mã Gia Trí rồi đó, thưa bác sĩ.
Vâng. Chào anh Mã Gia Trí ạ.
Dạ, thưa kính chào bác sĩ Cơ, kính chào cô Minh Phượng, kính chào bác sĩ Hùng và bác sĩ Lộc. Và tất cả quý vị thính giả của đài Bosa Radio.
Yeah. Bây giờ có anh đây, tôi là rất là buồn. Bữa nay tôi thấy ông Trump ông nói, ông bảo ông Zelensky là độc tài nước Nga, là vì Zelensky mà nước Nga mới có chiến tranh ở bên Ukraine. Bây giờ anh là chính trị gia, anh nghiên cứu nhiều về chính trị của nước Hoa Kỳ. Anh có thể giúp tôi làm cho tôi đỡ buồn được không? Anh giải thích cho tôi tại sao ông
nói thế. Bác sĩ, thật sự thì cũng không ai control được cái gì ông Tổng thống Trump muốn nói. Nhưng mà mình dòm những gì ông làm thì được biết là cái deal giữa Ukraine với lại Russia, giữa Ukraine với lại Mỹ gần xong rồi, cái mineral đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa thì trong cái bản dự thảo đó thì mình thấy rõ là Hoa Kỳ vẫn provide security cho Ukraine độc lập và vẫn không bị tấn công nữa. Thì đó là một cái rất là tốt. Thì những cái gì Tổng thống Trump nói mình cũng khó control Tổng thống Trump, nhưng mà tất cả những gì ông nói là để làm những cái chuyện gì mà điêu linh theo cái ý của ông thôi. Nhưng mà thật sự, thưa bác sĩ, thì không đến nỗi tệ như vậy đâu. Bởi vì hiện giờ cũng quá sớm để mà biết trước những chuyện gì. Nhưng mình thấy những cái đường hướng đi thì trước hết là thí dụ như bây giờ nó có, họ nghĩ là họ sẽ xem được 2 trillion qua những cái chuyện mà xài sai trái của USAID. Tất cả những department đều có cái sự thối nát trong đó. Thì bây giờ nếu mà xem đó thì ổng tính là 20% bỏ về cho dân, cho mỗi người đóng tiền thuế, tức là khoảng chừng $5,000, 79 triệu người. Thì đó cũng là một cái đường hướng mà trong vòng dài tuần tới thì sẽ có. Cũng như ông nói, trong tuần tới có thể Tổng thống Zelensky sẽ qua Washington để ký cái đó, thì có lẽ có nhiều chuyện xảy ra tốt hơn. Thì mình không tin rằng với một cái người tổng thống mà tỉnh táo hay là khôn ngoan, không thể nào bỏ 250 tỷ mà mình bỏ cho Ukraine. No way. Thì mình nghĩ rằng cái lối, cái tactic của ông làm việc nhiều khi mình không có, mình cũng không thích. Nhưng mà thật sự về phương diện chiến lược thì có những cái bây giờ như là tuần rồi đó, Macron đó, tổng thống Pháp đó, họp với tất cả những đồng minh, bởi vì họ nghĩ rằng Trump sẽ thay đổi chiến lược, thành ra họ phải chuẩn bị thôi qua. Thì hôm nay qua thì họ nói chuyện với nhau thì rõ ràng thì sẽ có cái sự thay đổi, họ tăng cái GDP từ 2% cho tới 3% và có thể lên tới 5%. Thì cái đó họ muốn NATO đóng vai trò nhiều hơn, là thay vì Mỹ phải trả nhiều tiền quá, bây giờ họ muốn làm cái điều đó. Thì đó có những chuyện thay đổi, có những chuyện này cũng 40-50 năm, nó có những vấn đề thối nát, những vấn đề khó khăn, những vấn đề, nhưng mà để cho ông coi cho ông sửa như thế nào đó. Thì chúng ta thấy như một cái điều gì nữa, chúng ta thấy cái thế Mỹ, nước Mỹ sẽ mạnh hơn và sẽ đỡ hơn, mặc dù cái giai đoạn này stock thì đang xuống, giá cả vẫn còn lên và inflation thì nó cũng còn bấp bênh đó. Thì cũng là bởi vì stock market đó, họ không thích cái gì lộn xộn, không có gì thay đổi, họ muốn cái gì cũng yên hết thôi. Thì chúng ta chờ đợi ít nhất cũng 6 tháng, nó có những thời gian giao thời rồi chúng ta sẽ coi như thế nào. Nhưng mà có lẽ là nghĩa là có những chuyện, không phải những gì ông Trump làm điều tốt hết, nhưng mà sẽ có những chuyện nó có lợi cho đất nước. Đặc biệt là mình chờ coi cái stimulus với lại cái West and Ford, cái chuyện này mình nói chuyện nhiều lắm rồi. Từ ông Gore cho đến ông mấy, tất cả ông thống đều nói gì này, nhưng mà không ai làm hết. Thì bây giờ lần đầu tiên ông làm thì chúng ta chờ xem coi ông làm cái gì. Và hy vọng nó sẽ có nhiều tin tốt cho chúng ta, nhưng mà chưa chắc những cái gì làm là trúng hết. Nhưng mà chúng ta cũng chúng open để coi, ông mới lên có 1-2 tháng thì chúng ta chờ xem. Thì đó, thì bác sĩ đừng có lo lắng lắm, bởi vì không thể nào mà cái tổng thống chỉ là một vị trí thôi, nhưng mà ở dưới staff nó có nguyên cái đám elite, những người mà tốt nhất, giỏi nhất của Hoa Kỳ, họ có những cái chiến lược của họ, thì chúng ta chờ xem coi như thế nào. Bác sĩ yên chí, không có gì mà đi ngang lối đâu.
Không,
dạ,
không biết sao, không biết bác sĩ Hùng có ý kiến gì ở nhà.
Đúng rồi, thưa bác sĩ Cơ, thưa anh Chí cùng quý vị thính giả, thì thương phải ông Trump không phải biết hết mọi thứ, nhưng mà dưới ông Trump có những staff là những người mà đã có nhiều kinh nghiệm, những người học hành giỏi, và những người sẽ họp nhau cái này pro, cái này không, rồi đưa ra cái 3 cái solution, và ông tổng thống là một người sẽ chọn một trong các 3 cái solution, cái nào mà tốt nhất, nghĩ là tốt nhất cho nước. Thành thử ra nhiều khi ông Trump nói lung tung thế, nhưng mà có những cái chuyện mà ông không thể nói được, ông nói ngoài nhiều khi đánh lạc hướng người ta không hiểu được, người ta không hiểu được ông muốn nói gì. Nhưng mà có điều chắc chắn là trong vòng hơn 1 tháng nay ông đã làm những cái gì mà ông đã hứa, và tôi nghĩ rằng thì là tương lai là ông sẽ mang lại thịnh vượng nhiều hơn cho nước Mỹ, và nước Mỹ mạnh hơn, bằng cớ là khi ông Trump lên thì tất cả những phần đông những nguyên thủ của đại cường quốc trên thế giới đều về Washington họp mặt với ông, và sẽ hy vọng là sẽ có được một phần nào lợi cho nước của người ta. Thành thử tôi thấy là ông Trump là một thứ ở trong thế kẻ mạnh, và quý vị đã thấy rồi, trên tờ báo Time nó bảo ông Trump là vua, nó được cái đeo cái vương miệng, nó bảo ông Trump là vua. Mà có thật là tôi nghĩ rằng thì là nó nói thế thì hơi quá đáng, nhưng mà ông Trump là một tổng thống mạnh.
Dạ, đồng ý.
Medicare làm sao?
Dạ, thưa Medicare thì thưa bác sĩ, bây giờ thì cái chương trình Medicare là hiện giờ họ cũng đang bị audit, tất cả các bộ ngành của government đều phải audit hết. Thì có những cái gì mà nó dư hay là nó phá hay là nó không có đúng thì là họ bỏ ra hết. Ngay cả bây giờ tất cả nguyên 62.000 federal employee, tất cả nhân viên của liên bang đều phải làm việc hết. Thí dụ từng rồi ông Elon Musk gửi ra một cái email là muốn vô làm việc thì phải báo cáo từng rồi ông làm cái gì cho đất nước, cho bộ của ông. Đó, tại vì họ có khi họ ở nhà họ làm việc gì mình chả biết, nhưng mà chuyện thứ nhất là 80% building đều trống rỗng tại vì họ ở nhà họ không đi vô. Đó, không biết ở nhà họ làm gì, thì ông muốn xác định là mình làm cái gì cho bộ và làm cái gì cho dân chúng. Thì đây là một chuyện, cũng là một cái wake up call để mà cho mọi người thức tỉnh để mà làm việc. Thì như so far thì như là bác sĩ Hùng nói đó, này thì mọi người đều wake up và phải làm những gì họ cần phải làm. Bởi vì mấy chục năm nay ai bộ nào cũng lôi thôi, như bộ giáo dục rồi bộ ngoại giao rồi FBI rồi thì nhiều chuyện lắm, nó thối nát quá nhiều. Thì bây giờ sửa lại thì họ phải sửa từ từ. Thì lấy một công thợ vô sửa nhà, dột cửa sửa thì mình phải để cho coi nó như thế nào. Nhưng mà tất cả đây là cái lúc mà chúng ta làm sổ sách, kính thưa quý vị và thưa bác sĩ, là bởi vì mình phải audit, CPA nó audit cái company mình, cái tiền bạc có đúng không, xài có đúng không, là mình phí phạm với shareholder, thành ra nếu có thì mình bị phạt. Thì đây là cái lúc mà làm lại hết, review lại hết tất cả những gì chúng ta đang làm và những gì chúng ta có thể là tốt hơn, khá hơn thì làm, cũng như là không làm thì chắc chắn là họ phải lay off, thì sẽ có sự thay đổi. Medicare cũng sẽ có thay đổi, những cái gì mà lạm dụng phải đi quá lố thì họ thay đổi. Cũng như hồi COVID thì họ extend cái Medicare, mặc dù những người không có thỏa mãn, không biết điều kiện, nhưng mà họ vẫn cho. Bây giờ họ hết tiền, cái thì họ cắt lại, họ xét lại, họ cắt khá nhiều. Họ cắt là những người Medicare thôi, bởi vì cái Medicare giờ nó quá nhiều mà tốn quá nhiều, thành ra trong khi cái sức khỏe dân chúng lại không có khá hơn. Thì đây là một cái lúc mà đi ngồi lại để coi có cái gì tốt hơn. Cái thứ nhì, tiền thuốc lên quá nhiều. Chúng ta thấy như hồi nãy có nói gì, Praxica một tháng 300 mấy, 400 đồng làm sao làm được. Thì chính như vậy bây giờ có những cái áp lực rất là mạnh đối với những người pharmaceutical company, những hãng thuốc, và những cái labo, những cái này kia, bây giờ họ đặt lên vấn đề hết. Thì cũng là một cái lúc mà hy vọng nó đi qua một cái diễn trình này, audit không có ai thích, audit hết á. Nhưng mà khi nó qua audit rồi sẽ có những cái lợi của audit, và có những, nhất là những cái tiền mà tiết kiệm được và chấm dứt những cái phí phạm. Thì cái đó cũng rất là tốt cho dân chúng, mà cái tiền nó sẽ bỏ lại cho dân chúng. Thì đây là một cái điều mà mình thấy cái dấu hiệu, nghĩa là khá hy vọng, khá có triển vọng. Thì chúng ta cũng chờ xem. Thì họ đã hoạt động rất là mạnh, bởi vì cái staff của ông Elon Musk bây giờ ông có chừng 30-40 người, nhưng mà toàn giới trẻ không, từ 18 cho tới 20 tuổi. Giờ họ dùng AI để họ detect, họ review tất cả những activity của bộ, tất cả các bộ, và họ tìm những cái điểm nào mà phải giải quyết. Thì có họ tìm ra rất nhiều chuyện, thí dụ tiền bạc họ cho tầm như sai trái, như tiền đi cho xuống làm condom cho Hamas, còn những chuyện tào lao xin bỏ, những chuyện mà phí tiền của dân chúng. Thì đây là một cái điểm rất là quan trọng. Thì mình hy vọng nó sẽ có nhiều tốt và có nhiều thay đổi trong Medicare và Medicare, và hy vọng tiền thuốc sẽ xuống. Yeah. Nó không có liền, nhưng mà trong vòng 6 tháng có lẽ có dấu hiệu đó. Yeah.
Vâng, cảm ơn anh. Vâng.
Rồi, bây giờ mình xin phép bác sĩ với lại
trước kia là uống ngày không ạ?
Tôi học. Yeah.
Dạ, anh Mã Gia Trí bận đi họp, thành ra cảm ơn anh Mã Gia Trí.
Mã Gia Trí nhiều, vâng.
Dạ, dạ, cảm ơn chị.
Vâng, vâng, chị ạ.
Và xin các quý vị thính giả tiếp tục gọi vào. Nãy giờ thì đã có chờ đợi, nhưng mà quý vị đã cúp rồi. Nếu mà quý vị còn thắc mắc liên quan về vấn đề y khoa, thì xin quý vị gọi trở lại 714-418-2122. 418, 2123 và 2125. Trong lúc mình chờ đợi quý vị thì mình Phượng trở lại với bác sĩ Hùng và bác sĩ Cơ.
Vâng, xin mời bác sĩ Hùng. Bác sĩ Hùng ơi, có ý kiến thì cho xin ý kiến.
Vâng, vâng, thì ý kiến là thì tất cả mọi người đều biết, như chúng ta đã ở Mỹ đã gần 50 năm rồi, thì tôi thấy rằng thì là cái chuyện mà nó gọi là làm nó lạm dụng cái tiền thuế của dân và làm nhiều quá, mà không ông đời, những đời tổng thống trước không ông nào muốn giờ đến, nhưng mà vì lý do là ông Trump ông đã cơ hứa rằng thì là ông làm cho nước Mỹ mạnh hơn, và nhờ có một ông Elon Musk ông ấy vì có cái có computer, có nhiều thứ, có AI, thành thử ra người ta đưa ra điều tra được những cái chuyện sai phạm, phải phi phạm. Ví dụ tôi có một người quen, người ta nói một cái búa mình mua ngoài độ 7 đô la, nhưng mà bán cho quân đội đó là 40 đô la, 40 đô la là một một cái búa mà mình vẫn đóng ở nhà đó. Thành thử cái đó là một cái phi phạm. Thành thử ra bây giờ là một cái lúc mà mình cần wake up call để làm thế nào để cho nước Mỹ thịnh vượng hơn và xê tiền thuế của dân và dùng cho nó đúng chính xác hơn.
Dạ.
Cảm ơn chị Hùng nhiều.
Và bây giờ thì cho phép Minh Phượng mời thính giả đang chờ đợi 714-418-2122 lên tiếng, và chúng tôi xin gửi lời kính chào. Hello.
Dạ, chào chị Minh Phượng, dạ, chào các bác sĩ ạ. Em xin hỏi là em uống cái thuốc mà omega 3 của trong Costco nó bán cho bác sĩ. Với lại uống một viên một ngày với cái mắt đó bác sĩ.
Mắt
à, là dạ, thuốc bổ mắt đó ạ.
Vâng.
Dạ, thì uống cái đó chung với lại một cái viên canxi rồi muốn uống cùng với nhau nó có tốt không ạ? Có sao không ạ?
À đâu, bạn đừng uống nhiều quá thôi, chứ thực sự ra nếu mà bạn uống thuốc đủ cá mà bạn uống ngày một viên thì không sao cả. Nhưng đừng uống nhiều quá nó có hại, nó là khác. Nó là làm tim thất, đập thất nhịp hơn. Đó người ta khuyên mình là nếu mà mình uống thuốc đủ cá, mình đừng uống nhiều quá. Nếu bạn có thể, tốt nhất là bạn ăn cá, nhé. Ăn con cá, mua cá thân mân về nấu ăn, vừa bổ. Mà nó có protein, có chất đạm để cho làm cho bắp thịt nó đỡ teo đi. Và nó giúp cho mình cái chất omega 3 của nó rất là tốt. Giúp mắt của mình, giúp được mắt đỡ khô đủ hết, đỡ bệnh tim mạch nhé. Nhưng mà cá cũng được, mà đừng uống nhiều quá thôi nhé.
Uống một ngày một viên có được không ạ?
Một viên được rồi, được rồi. Tôi ngày xưa tôi bắt trong chúng tôi tiến tòa nó bắt ngày hai lần, mới là hai viên, hai lần ba viên bắt. Sau này thì người ta nói nó uống nhiều quá không tốt, ngày một viên được rồi nhé. Nhớ ăn cá thôi, nhớ ăn cá nhé.
Dạ. Với lại cho em hỏi là tay chân lúc nào nó cũng lạnh nhé bác sĩ, phải làm sao ạ?
Tay chân lúc nào cũng bị gì ạ?
Cũng bị lạnh ạ.
Lạnh ạ, cái này phải hỏi bác sĩ Hùng ơi, cái ngài trả lời cho bà ấy.
Vâng, nên về cái tay chân lạnh ạ, tay chân là nơi lạnh nhất của cơ thể, là chân và tay, là nơi đó là máu nó lưu thông và nó ra ngoài nó lạnh. Thành cái cảm giác lạnh nó thay đổi theo từng người. Có người trời chưa lạnh lắm mà đã mặc hai bao len, có người cử trần. Thành thử ra nếu mà mình không có xuống ký, mình không có đau nhức, mình không có mệt, thì cái lạnh đó đối với tôi là cái cảm giác lạnh, cái nó gọi là cái threshold về cái chịu đựng về lạnh của bà nó yếu hơn những người bình thường nhá. Thành thử đối với tôi thì thưa bà là không sao, nếu mà bà không xuống ký, bà không mệt, bà không có bị bệnh gì khác, bệnh kinh niên, thì thưa bà cái đó là cái lạnh này là một cái bình thường, bà chịu lạnh không được thôi.
Dạ.
Không cần phải uống thuốc gì phải không bác sĩ ạ?
Vâng, nhưng mà tôi thấy là từ hồi mà hồi xưa Việt Nam tôi đi lính, tôi bị lạnh cảm từ ngày mà tôi sang Mỹ rồi tôi hết lạnh cảm rồi. Thành sự cái thời gian đi hành quân thì thấy cảnh vừa lạnh cẳng, thấy nhưng sang Mỹ thì không phải đi hành quân nữa thì hết lạnh cẳng đấy.
Dạ, thôi cảm ơn các bác sĩ ạ. À.
Dạ,
các bác sĩ một buổi tối vui vẻ ạ. À.
Dạ, vâng, cảm ơn bà nhiều.
Vâng. Cảm ơn thính giả. Và bây giờ cho phép Minh Phượng mời một vị thính giả chót trong chương trình tối nay. Trên đường dây điện thoại 418-2122 lên tiếng, và chúng tôi xin gửi lời kính chào. Hello. Ây da, xin thính giả có thể tắt cái radio đằng sau được không ạ? Hello. Thính giả trên đường dây điện thoại xin lên tiếng và có thể tắt cái radio ở trong nhà được không, để chỉ nghe trên điện thoại. Dạ, xin gửi lời kính chào. Dạ, chào ông.
Alo. Dạ. Tôi là Hải, năm nay 81 tuổi rồi.
Dạ.
Tôi muốn hỏi trước hết là kính chào quý vị bác sĩ và chào cô Minh Phượng.
Dạ.
Trong cái thử máu của tôi đó thì cái eGFR đó là 77.
Tốt rồi.
Nhưng mà cái albumin creatine ratio đó là 274.
Nó hơi cao rồi, thận... tức là ông coi chừng cái thận của ông có thể nó sẽ yếu, phải uống nước nhiều hơn.
Vâng, uống nước nhiều hơn.
Trước khi mà cái eGFR nó giảm xuống thì nó lên cao trước, thường thường của nó là phải 30, à, dưới 200, ok, nhưng mà có ông là 270, nó hơi cao rồi. Tức là bây giờ người bác sĩ của ông phải cho, bây giờ uống nước nhiều phải cho ông uống thuốc giảm huyết áp xuống trong thuộc họ AC inhibitor hoặc là họ ARB. Còn nếu không nữa thì có cái thuốc mới là tức là Kerandia, tức là Phenylenol đấy, uống 10mg thì nó sẽ giúp cho cái thận ông trở lại tốt.
Vâng, trường hợp bác sĩ gia đình cháu uống Kerandia đó, 10mg đó thì nó có bị side effect với lại Eliquis không bác sĩ cơ?
Không ạ, cái thuốc nó không có Eliquis, là thuốc lóng máu, cái này nó không ảnh hưởng đến Eliquis cả, tốt nữa. Thế là nên uống cái thuốc Kerandia, uống 10mg, nếu mà cần tăng lên 20mg, và ăn uống ăn rau, ăn trái cây, ăn rau nhiều, ăn thịt
uống nước nhiều. Vâng, thôi như vậy, cảm ơn bác sĩ nhiều, tôi dành thời gian cho quý vị khác. Cảm ơn quý vị bác sĩ, chào cô Minh Phượng.
Dạ, xin cảm ơn ông. Và thưa bác sĩ Cơ cũng như bác sĩ Hùng, tới đây thì xin mời các bác sĩ cho lời kết trong tối
nay. Mời bác sĩ Hùng cho lời kết ạ.
Vâng, xin cảm ơn quý vị thính giả, cảm ơn bác sĩ Cơ, cô Minh Phượng, anh Mã Gia Trí đã có một buổi hội luận rất là sôi nổi hôm nay, và xin hẹn quý vị vào trong tuần tới. Tôi cũng xin nhắc lại rằng là từ ngày sang bên Mỹ này chúng mình đã sung sướng nhiều rồi. Ai cũng sợ chết cả, anh nào ai cũng muốn đi uống thuốc bổ, thuốc hết gì uống lung tung beng lung tung xèng. Vì mình có nhiều cơ hội để được mua thuốc. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì cái căn bản không phải là uống thuốc bổ, uống vài uống omega 3, uống dầu cá rồi uống thuốc nghệ. Có điều mình đối với tôi thì chuyên môn về người già đó thì mình uống một cái multivitamin là đủ, và tập thể dục hàng ngày, ăn rau, tập thể dục, ngủ đều cho khỏe, cái đó là thuốc tốt nhất nhá. Chứ còn uống trợ thêm những cái gì thì tôi năm nay cũng gọi là bát thập rồi, thì có điều là tôi cũng chả uống thuốc bổ bao giờ, mà người vẫn khỏe, vẫn đi làm full time với bác sĩ Cơ và không có gì cả, và cũng ăn cũng không có nhiều, nhưng mà vẫn không thiếu máu, không thiếu chất dinh dưỡng gì cả. Cái quan trọng là mình đi tập thể dục hàng ngày, mình ăn rau nhiều, ăn cá, rồi ngủ đều, không hút rượu, không hút thuốc lá, rồi có thế thì mình sẽ hy vọng có một đời sống mà sống được lâu dài hơn và khỏe mạnh hơn. Cái chuyên khoa của chúng tôi thì chuyên môn về lão khoa đó, không phải để cho người ta chữa để cho người ta sống dài, mà chữa để cho những người ta trong lúc người ta sống, người ta ăn ngon, ngủ yên và không tùy thuộc vào người khác, và người ta không có đau đớn. Đó là cái chuyên khoa của chúng tôi. Thành thử ra quý vị, những quý vị, nhất là quý vị cao niên, đừng có sợ lắm, mình chịu khó tập thể dục, chịu khó ăn rau, và nó có được cái nhiều cái lợi về sức khỏe lắm, và cũng không nên uống thuốc thật nhiều, cực chừng đã phải uống thuốc, và khi uống thuốc thì phải uống thuốc cho đều theo lời, đúng lời chỉ dẫn của bác sĩ, chứ hôm nay uống thuốc nọ, ngay quá uống thuốc kia, nhiều khi nó có hại nhiều hơn là có lợi. Nếu mà bác sĩ của quý vị nói quý vị phải uống thuốc và phải uống thuốc đều thì quý vị nên uống theo lời chỉ dẫn của bác sĩ và được theo dõi thường xuyên, thì quý vị hy vọng là quý vị có nhiều cơ hội được sống lâu hơn
và quality và sống khỏe mạnh.
Vâng,
cảm ơn bác sĩ Hùng rất nhiều, và cảm ơn chị Minh Phượng, và cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả đón nghe chương trình của chúng tôi mà hàng tuần vào chiều thứ hai cũng vào giờ này trên băng tần 1480 AM Radio Buôn Xa của chị Minh Phượng. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một đêm được ngủ ngon, một tuần lễ được sức khỏe dồi dào, mọi sự nhí và hạnh phúc tràn trề. Và đúng như anh Hùng anh nhắc lúc nãy, cái chính của cuộc sống của chúng ta là chúng ta sẽ quality of life, tức là khi chúng ta sống chúng ta phải được đầy đủ sức khỏe tốt, hạnh phúc, ăn no, ăn ngon, ngủ yên. Chúng ta đừng có lạm dụng sức khỏe, chúng ta đừng có dùng thuốc supplement nhiều quá, nhiều khi chúng ta tưởng là tốt mà có thể hại chúng ta. Nhưng chúng tôi vừa nói quý vị, thuốc nghệ là tốt lắm, nhưng mà uống vừa thôi, uống nhiều quá là không tốt. Ăn tự nhiên là tốt nhất quý vị ạ. Quý vị phải nhớ chích ngừa cúm khi chúng ta lớn tuổi, chúng ta phải chích ngừa cúm, nhất là cái mùa dịch này. Nhiều khi chúng ta có thể bị chết oan. Và nếu quý vị nghi ngờ quý vị đi cúm thì quý vị đi khám bác sĩ ngay. Và xin nhắc nhở, thưa bác sĩ, tôi sợ cúm, bác sĩ cho tôi cái Tamiflu đi. Tức là ông sẽ biên toa cho mình, chẳng bao nhiêu tiền cả, nhưng mà nó sẽ bảo vệ cho mình. Khi mình mới bị trong vòng 48 tiếng đồng hồ thì nó sẽ khỏi ngay. Giúp cho quý vị nhiều lắm. Bây giờ COVID nó ít bị, nhưng mà mình cẩn thận thế thôi, vẫn đeo khẩu trang nếu có thể được. Và xin kính chúc quý vị một tuần lễ để sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý và hạnh phúc tràn trề. Xin nhớ đón nghe chương trình của chúng tôi trên băng tần 1480 AM Radio Vân Trang, chị Minh Phượng.
Yeah.
Cảm ơn chị Minh Phượng rất nhiều và cảm ơn bác sĩ Hùng, anh Mã Gia Trí. Cảm ơn tất cả các quý vị. Xin chào.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Hùng, bác sĩ Cơ cũng như là anh Mã Gia Trí đã thực hiện chương trình trong tối nay. Và thưa quý vị thính giả, đến đây thì chương trình tin tức y khoa với văn phòng tổ hợp luật sư Minh Phượng xin lỗi, văn phòng của tổ hợp y tế Bonsa Medical Group. Và mọi thắc mắc, mọi chi tiết quý vị có thể gọi trong giờ làm việc với Bonsa Medical Group là 714-531-2091, 714-531-2091. Và cùng với anh em gia đình Ready Bonsa, Minh Phượng kính chúc các bác sĩ và gia đình với những giây phút và buổi tối này được nhiều sức khỏe và an lành, cũng như quý vị thính giả tiếp tục lắng nghe chương trình của Ready Bonsa.